Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha trước các nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn tại lâu đài Dublin, nhân Đại hội các gia đình thế giới kỳ thứ 9, diễn ra tại thủ đô Dublin, Ireland. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Năm ngày 30 tháng 8 năm 2018. Thứ Năm trong tuần thứ 21 thường niên.
Bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 24, từ câu 42 đến câu 51. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Vậy thì, ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy, nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết. Và ông sẽ loại trừ hắn ta, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể về việc Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy luôn tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa đến. Và Chúa đã minh họa bằng hai dụ ngôn. Trước hết, dụ ngôn kẻ trộm. Cũng như chủ nhà không biết khi nào kẻ trộm đến viếng nhà mình, nên phải luôn canh chừng sẵn sàng để khỏi mất mát, thì việc Chúa đến với mỗi người trong giờ chết cũng bất ngờ như vậy. nên phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩa là phải luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, để khi Chúa đến bất cứ lúc nào hay cách nào cũng không lo sợ gì. Tiếp đến, dụ ngôn ông chủ đi xa trở về bất ngờ. Nếu ông chủ trở về bất cứ lúc nào mà gặp thấy đầy tớ đang hăng say tận tâm làm việc, đang tín trung với phận vụ được trao, thì sẽ được ủy thác cho những trách nhiệm lớn lao hơn, nghĩa là được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Ngược lại, nếu ông gặp thấy đầy tớ bê trễ công việc, nhậu nhẹt say sưa, thì sẽ loại bỏ, nghĩa là bị loại ra khỏi hạnh phúc đời đời. Cả hai dụ ngôn đều nhấn mạnh tới sự bất ngờ và kết quả khác nhau, tùy vào sự sẵn sàng hay không sẵn sàng. Có một câu chuyện ngụ ngôn về ba con quỷ học việc. Chúng đến trần gian để tập sự. Chúng trình bày với Satan là tướng quỷ về những kế hoạch cám dỗ loài người. Tên quỷ thứ nhất nói, tôi sẽ bảo với loài người là không có Thiên Chúa. Satan nói, mày sẽ thất bại, vì càng ngày người ta càng tin có Thiên Chúa. Tên quỷ thứ hai nói, tôi sẽ bảo với họ là không có địa ngục. Satan bảo, mày sẽ không lừa dối ai được bằng cách đó, vì loài người vẫn biết có một địa ngục dành cho tội nhân. Và tên quỷ thứ ba nói, tôi sẽ bảo với loài người đừng có vội vã làm gì, còn nhiều thời giờ, cứ vui chơi cho thoải mái đi. Satan liền nói, hay, hay lắm, mày sẽ làm hại được vô số người bằng cách đó. Đúng vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ảo tưởng nguy hiểm nhất là ảo tưởng mình còn nhiều thời giờ. Là Kitô hữu, chúng ta phải luôn nghĩ tới cuộc sống vắn vỏi của mình ở trần gian. Thật vậy, cuộc đời con người đem so sánh với thời gian thì thật là tạm bợ và mong manh. Người ta đã từng ví von rằng, đời người như hơi nước dễ tan, như hơi thở mau qua, như cánh chim lưng trời mất hút, như bông hoa sớm nở chiều tàn. Cuộc đời không những phù du mà còn kèm theo tính cách bất ngờ nữa, nghĩa là không ai biết được khi nào mình chết. Ngày giờ chết là bất ngờ, như kinh nghiệm vẫn minh chứng, và Kinh Thánh đã nói tới từ khi có con người. Chính vì yếu tố bất ngờ đó mà Chúa dạy chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng là luôn có sẵn đời sống trong ơn nghĩa Chúa, để bất cứ khi nào Chúa đến hay chết bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có đủ điều kiện và bảo đảm được Chúa cho hưởng hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm bằng niềm tin vững mạnh vào Chúa, bằng tình yêu xây đắp giáo hội và sống chan hòa với anh chị em chúng con. Chỉ trong niềm tin yêu phó thác, chúng con mới có được sự khôn ngoan đích thực và an bình để trình diện với Chúa trong ngày sau hết. Amen.
Bao cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên tâm trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Tượng Đức Mẹ Fatima được rước đến Đại hội Giới Trẻ ở Panama vào tháng Giêng năm 2019. Lần đầu tiên sau 18 năm, tượng Đức Mẹ Fatima được rước ra khỏi Bồ Đào Nha đến Panama nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng Giêng năm 2019. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, Đức cha José Domingo Ulloa Mendieta, Tổng giám mục Panama, thông báo rằng tượng Đức Mẹ Fatima sẽ được đưa đến Panama nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại đây từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm tới. Tượng Đức Mẹ Fatima đầu tiên được làm theo sự chỉ dẫn của Sơ Lucia, một trong ba trẻ mục đồng được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, và được Đức Tổng giám mục của Evora độ Triều Thiên vào năm 1947, được tôn kính trong đền thánh ở Fatima và trong các cuộc thánh du từ 80 năm nay. Đây là lần đầu tiên từ năm 2000 tượng Đức Mẹ Fatima được đưa ra khỏi Fatima. Văn phòng giám đốc đền thánh đã quyết định tượng Đức Mẹ sẽ được đặt tại đền thánh sau khi đã thánh du 64 quốc gia, nhưng Đại hội Giới Trẻ năm 2019 đã xin một ngoại lệ. Trong một cuộc họp báo, cha Carlos Cabecinhas, giám đốc đền thánh Đức Mẹ Fatima, khẳng định rằng quyết định này dựa trên tầm quan trọng của sự kiện và trên hết là mối liên hệ với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, người sáng lập Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, và là người có lòng sùng kính đặc biệt Đức Mẹ Fatima. Và nguyên nhân cuối cùng là lòng sùng kính sâu sắc của người dân Panama đối với Đức Mẹ. Một phái đoàn đại diện của Đền Thánh Fatima do cha Marco Daniel Duarte, giám đốc bảo tàng Đền Thánh Fatima, đã đến Panama để thông báo tin này. Tượng Đức Mẹ Fatima sẽ đến Panama vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21 tháng Giêng năm 2019 và sẽ được kính viếng tại đây cho đến 17 giờ ngày 29 tháng Giêng. Trong thời gian này, đầu tiên tượng Đức Mẹ sẽ được đặt tại nhà thờ Lộ Đức, sau đó từ thứ ba 22 tháng Giêng, tượng sẽ được rước đến nhà nguyện Thánh Thể tại công viên Tha Thứ do các nữ tu dòng Mẹ Teresa coi sóc. Tại công viên sẽ có những thời điểm liên kết với chương trình của Đại hội Giới Trẻ từ khi bắt đầu với thánh lễ khai mạc vào thứ ba. Vào thứ bảy 26 tháng Giêng và Chủ nhật 27 tháng Giêng, tượng sẽ hiện diện trong buổi canh thức giờ lần hạt mân côi và trong thánh lễ kết thúc vào Chủ nhật. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Mỹ quyết tâm làm sáng tỏ và xử lý những vụ lạm dụng. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, tái bày tỏ quyết tâm gia tăng hiệu năng và minh bạch trong việc xử lý giám mục bị cáo lạm dụng tính dục. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Dinardo cho biết, Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco và cùng với Ban chấp hành của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, như Đức Thánh Cha đã nói. Vết thương này thách thức chúng ta phải kiên quyết theo đuổi sự thật và công lý. Thông cáo của Đức Hồng Y cũng cho biết, ngày 1 tháng 8 vừa qua, tôi đã hứa rằng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ thi hành trọn vẹn quyền bính của mình và can thiệp với những quyền bính cao hơn để làm sáng tỏ nhiều vấn đề quanh vụ Đức Tổng Giám mục Mark Carrick. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, tôi đã thỉnh cầu Tòa Thánh thực hiện một cuộc thanh tra tông tòa, làm việc hòa hợp với Ủy ban Giáo dân Toàn quốc với quyền bính độc lập để tìm kiếm sự thực. Hôm 26 tháng 8, tôi đã tái triệu tập Ban chấp hành Hội đồng Giám mục và tái khẳng định lời kêu gọi về việc mau lẹ và cứu xét kỹ lưỡng những thiếu sót luân lý của một người anh em giám mục, và làm sao những thiếu sót ấy có thể dung thứ quá lâu như vậy và không có sự ngăn cản nào. Đức Hồng Y Dinardo cũng nhắc đến bản chứng từ của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, tố giác về những điều này. Và Đức Hồng Y nói rằng, lá thư này càng đòi sự chú tâm hơn và cấp thiết cứu xét. Những câu hỏi được nêu lên đáng được trả lời đầy đủ và dựa trên các bằng chứng. Nếu không có những câu trả lời như thế, thì những người vô tội có thể bị ô danh vì những lời cáo buộc giả dối và các tội quá khứ có thể tái diễn. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết đang chờ đợi được Đức Thánh Cha tiếp kiến để trình bày kế hoạch hành động và được sự hỗ trợ của Ngài trong kế hoạch hành động. Trong kế hoạch này có đề nghị làm sao để việc trình báo về sự lạm dụng và sai trái của các giám mục được dễ dàng hơn, cải tiến các thủ tục giải quyết những đơn kiện chống các giám mục. Đức Hồng Y Mark Carrick, 89 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Washington, bị cáo là đã có lối sống sai trái về luân lý và đã xin từ bỏ chức vị Hồng Y. Hiện nay thủ tục xét xử theo giáo luật đang được tiến hành. Tin Giáo phận Thái Bình. Thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm mục vụ lòng Chúa thương xót Thái Bình. Trong tâm tình tạ ơn, Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Thái Bình đã quy tụ về khu đất xây dựng trung tâm mục vụ lòng Chúa thương xót Giáo phận Thái Bình để cùng tham dự thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm vào sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Thánh lễ tạ ơn được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, quý cha trong giáo phận, cử hành vào lúc 9 giờ trên nền khu đất rộng khoảng 30.000 m², tọa lạc tại giáo xứ An Lạc, thôn An Lạc, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Buổi lễ có sự hiện diện của quý cha, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, quý vị ân nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình, quý khách và đông đảo Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã long trọng cử hành nghi thức làm phép phần đất xây dựng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô nói rằng, thánh lễ này cũng là lời mời gọi Cộng đoàn Dân Chúa ý thức được của lễ mà Chúa Cha ưa thích nhất. Khi chúng ta muốn dâng một điều gì đó cho Chúa, thì có thể tìm thấy những sở thích của Ngài trong tin mừng. Chúa Giê-xu nói, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tin tưởng của mọi thành phần tham dự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 150 nhà lập pháp Công giáo. Đức Thánh Cha Francisco tố giác trào lưu tôn giáo cực đoan, bất bao dung và ý thức hệ duy tương đối và duy thế tục. Đồng thời, Ngài cổ võ các nhà chính trị Kitô đề ra những dự luật hợp với nhân sinh quan và vũ trụ quan Kitô. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua dành cho 150 nhà lập pháp Kitô tham dự khóa họp thường niên tại thành phố Frascati, Nam Roma, về đề tài tự do tôn giáo và lương tâm, một vấn đề thời sự hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đáng tiếc là tại một số quốc gia, tình trạng các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác đang trở nên trầm trọng vì trào lưu cực đoan. Người ta thấy lan tràn và gia tăng cường độ những lập trường bất bao dung, gây hấn và bạo lực, vẫn còn tạo nên những vụ kỳ thị, sách nhiễu và bách hại đúng nghĩa mà nhiều khi chính quyền không truy tố các thủ phạm. Đức Thánh Cha cũng nói đến hai ý thức hệ trái ngược nhau ngày nay đang đe dọa tự do tôn giáo và lương tâm, đó là trào lưu duy tương đối và duy thế tục, và đối lại là thứ tôn giáo cực đoan hay đúng hơn là ngụy tôn giáo. Về điểm này, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại chủ trương dùng cực đoan và bất bao dung để chống lại trào lưu cực đoan và bất bao dung qua thái độ và lời nói. Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là Kitô hữu, ơn gọi và sứ mạng của chúng ta là trở thành muối đất, ánh sáng thế gian và men trong một số tình cảnh lịch sử chúng ta đang sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, chính trị gia Kitô được kêu gọi khiêm tốn và can đảm tìm cách trở thành chứng nhân và với khả năng chuyên môn đề ra những dự luật hợp với nhân sinh quan và vũ trụ quan Kitô, luôn luôn tìm kiếm sự cộng tác của tất cả mọi người chia sẻ quan niệm ấy. Những bối cảnh trong đó anh chị em hoạt động rất khác nhau, nhưng điểm chung liên kết anh chị em là thiện chí phụng sự nước Chúa qua sự dấn thân chính trị nghiêm túc và lương thiện. Tin Ireland. Đức Hồng Y Nichols nói rằng, giai đoạn chuẩn bị hôn nhân cần làm rõ bản chất của hôn nhân. Giáo hội cần đón tiếp các đôi chuẩn bị hôn nhân và đồng thời trình bày quan điểm rõ ràng về bí tích này. Đức Hồng Y Vincent Nichols, giám mục Westminster, Anh Quốc, đã nhấn mạnh điều này trong bài thuyết trình tại Đại hội các gia đình thế giới kỳ 9. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, trong bài phát biểu tại Đại hội các gia đình thế giới diễn ra tuần qua tại Dublin, Ireland, Đức Hồng Y Nichols nói rằng, hôn nhân được đâm rễ trong tình yêu của Chúa và là cách diễn tả sự trung thành và kết quả của tình yêu Chúa. Bí tích hôn nhân được nối kết với tình yêu Chúa Kitô dành cho giáo hội của Ngài, bao gồm cả hy sinh, tha thứ và chữa lành. Đức Hồng Y nhận xét, giáo huấn của chúng ta là một quan điểm phong phú, cung cấp tất cả những điều chúng ta muốn chia sẻ với những người bắt đầu đời sống hôn nhân. Đề cập đến vấn đề chuẩn bị hôn nhân, Đức Hồng Y Nichols đưa ra những lời khuyên giúp các giáo xứ có thể giúp các đôi vợ chồng đón nhận quan điểm của giáo hội, ngay cả khi đối diện với quan điểm tục hóa đang gia tăng và chú trọng đến kỹ nghệ hôn nhân. Theo Đức Hồng Y Giáo chủ Anh Quốc, nền tảng cho việc chuẩn bị hôn nhân phải là một sự tập trung vào lời mời gọi trở nên thánh thiện của Chúa. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết trong Tông huấn Hân hoan nhảy mừng, sự thánh thiện có thể phát triển ngay cả thông qua các hành động nhỏ hàng ngày, những khối đá xây dựng đời sống gia đình. Lời mời gọi này định hình cho các hoạt động chuẩn bị hôn nhân. Đức Hồng Y Nichols lưu ý rằng, việc chuẩn bị hôn nhân cũng cần bao gồm những cách diễn tả sự liên đới với đôi hôn nhân, để họ không cảm thấy cô độc trong hành trình hứa hôn và hôn nhân của mình. Những người hướng dẫn hôn nhân cũng cần nhớ khiêm nhường và tín thác vào ơn Chúa, nhớ rằng Chúa Thánh Thần sẽ là người hướng dẫn đầu tiên của đôi bạn. Đức Hồng Y khuyên các linh mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện khi dạy cho các đôi bạn học cầu nguyện với nhau bằng thánh tình. Việc gặp gỡ những đôi hôn nhân lớn tuổi hơn có thể là một việc tốt cho cả đôi bạn nam nữ đang hứa hôn khi giúp họ tự hỏi mình và suy nghĩ về những câu hỏi quan trọng về hy vọng và chờ mong của họ về hôn nhân. Rồi Đức Hồng Y cũng lưu ý về việc cần thảo luận về món quà con cái được ban cho cha mẹ và giáo hội, cũng như tầm quan trọng của những quyết định chân thật, sâu sắc về việc xây dựng một gia đình với nhau. Theo Đức Hồng Y Nichols, chìa khóa để hiểu việc chuẩn bị hôn nhân cách đúng đắn chính là xem nó như một hành trình kéo dài, ngay cả sau khi họ kết hôn, xuyên suốt dự án lâu dài xây dựng một tương lai với nhau. Ngài chia sẻ, trên hành trình này, một phẩm chất rất quan trọng, đó là học cảm thấy cách thức và nơi Chúa hiện diện. Sau đám cưới, hãy tìm những cách thức mà giáo xứ có thể tiếp tục đón tiếp cách chủ động các đôi hôn nhân, cử hành hôn nhân và các sự hỗ trợ, như gia tăng cơ hội, chăm sóc trẻ em để các vợ chồng có thể có thời gian hữu ích với nhau. Cuối cùng, Đức Hồng Y Nichols kết luận rằng, không có hôn nhân trung bình hay bình thường, mỗi người khác nhau và mọi đôi hôn nhân sẽ đi qua những giai đoạn khó khăn. Các đôi bạn và gia đình cần nguồn lực và sự hỗ trợ, nhưng những điều này chỉ là được cung cấp chứ không ép buộc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha trước các nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn tại lâu đài Dublin nhân Đại hội các gia đình thế giới lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Dublin, Ireland. Lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 8 vừa qua, theo giờ địa phương, Đức Thánh Cha Francisco đã khởi hành bằng máy bay từ phi trường Fiumicino của Roma để bay đến Dublin, Ireland. Sau 3 giờ 15 phút bay, Đức Thánh Cha đã đến Dublin. Sau khi hội kiến với Tổng thống Michael Higgins trong vòng 30 phút, Đức Thánh Cha đã di chuyển đến lâu đài Dublin và đã có một diễn từ trước các nhà lãnh đạo chính trị, dân sự và ngoại giao đoàn. Trong diễn từ tại đây, Đức Thánh Cha nói, thưa Thủ tướng, các thành viên chính phủ và ngoại giao đoàn, thưa toàn thể quý vị, vào đầu chuyến thăm của tôi đến Ái Nhĩ Lan, tôi rất biết ơn lời mời nói chuyện tại cuộc họp bao gồm các vị đại diện cho đời sống dân sự, văn hóa và tôn giáo của đất nước, cùng với ngoại giao đoàn và các vị quý khách. Tôi biết ơn sự tiếp đón thân thiện mà tôi nhận được từ Tổng thống Ái Nhĩ Lan, phản ánh truyền thống hiếu khách thân mật của người Ái Nhĩ Lan nổi tiếng trên khắp thế giới. Tôi cũng hoan nghênh sự hiện diện của một phái đoàn từ Bắc Ái Nhĩ Lan. Tôi cảm ơn Thủ tướng vì lời chào mừng của Ngài. Như các bạn đã biết, lý do chuyến viếng thăm của tôi là để tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình, tổ chức năm nay tại Dublin. Giáo hội quả thực là một gia đình của các gia đình, và cảm thấy cần phải hỗ trợ các gia đình trong những nỗ lực của họ, để đáp ứng một cách trung tín và hân hoan với ơn gọi được Chúa trao cho họ trong xã hội. Đối với gia đình, cuộc gặp gỡ này là một cơ hội, không chỉ để tái khẳng định cam kết của họ đối với sự trung tín trong tình yêu, sự giúp đỡ lẫn nhau và sự tôn trọng thiêng liêng đối với món quà thánh thiêng là cuộc sống dưới mọi hình thức của nó, mà còn là để làm chứng cho vai trò độc đáo của gia đình trong việc giáo dục các thành viên và trong việc phát triển một cơ cấu xã hội lành mạnh và sinh hoa trái. Tôi muốn thấy cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình như là một chứng tá tiên tri về di sản phong phú các giá trị đạo đức và tinh thần, là nhiệm vụ mà mọi thế hệ đều phải chăm sóc và bảo vệ. Không cần phải là một vị tiên tri, cũng có thể nhận ra những khó khăn mà các gia đình đang gặp phải trong xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Cũng thấy được những lo âu về những ảnh hưởng mà sự thất bại của hôn nhân và cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ gây ra trên mọi lĩnh vực tương lai của cộng đồng chúng ta. Gia đình là chất keo kết nối của xã hội, không phải đương nhiên mà có, nhưng phải được cổ vũ và bảo vệ bởi tất cả các phương tiện thích hợp. Chính là trong gia đình mà mỗi người chúng ta đã trải qua những bước đầu đời. Ở đó, chúng ta học cách sống hòa hợp, kiểm soát bản năng ích kỷ của mình, hòa giải các dị biệt, và trên hết là phân định và tìm kiếm những giá trị mang lại ý nghĩa đích thực và sự viên mãn cho cuộc sống. Chúng ta đề cập đến toàn thế giới như một gia đình, là vì chúng ta nhìn nhận một cách đúng đắn những mối dây liên kết nhân loại, và chúng ta cảm nhận được lời mời gọi hiệp nhất và liên đới, đặc biệt là đối với các anh chị em yếu hơn. Tuy nhiên, quá thường xuyên, chúng ta cảm thấy bất lực khi đối mặt với những tệ nạn dai dẳng của hận thù chủng tộc và sắc tộc, trong xung đột và bạo lực đan quyện nhau, trong sự khinh thường nhân phẩm con người và những nhân quyền cơ bản, cũng như trong khoảng cách ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo. Chúng ta cần phải phục hồi biết là ngần nào, trong mọi lĩnh vực chính trị và đời sống xã hội, ý thức trở thành một gia đình thực sự của các dân tộc, và không bao giờ mất hy vọng và lòng can đảm để có thể kiên trì trong sứ mệnh đạo đức là trở nên những điều hợp viên của hòa bình, hòa giải và chăm sóc lẫn nhau. Ở Ái Nhĩ Lan này, thách đố này có một sự cộng hưởng đặc biệt khi chúng ta nghĩ đến những xung đột lâu dài giữa anh chị em trong một gia đình. 20 năm trước, cộng đồng quốc tế đã theo sát chặt chẽ các sự kiện ở Bắc Ái Nhĩ Lan, dẫn đến việc ký kết thỏa thuận thứ sáu tuần thánh. Chính phủ Ái Nhĩ Lan kết hợp với các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và dân sự của Bắc Ireland và chính phủ Anh, và với sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo thế giới khác, đã tạo ra được một bối cảnh năng động nhằm giải quyết một cuộc xung đột, đã gây ra những thiệt hại to lớn cho cả hai phía. Chúng ta có thể tạ ơn về hai thập kỷ hòa bình theo sau thỏa thuận lịch sử này, trong khi chúng ta bày tỏ hy vọng vững chắc rằng quá trình hòa bình sẽ vượt qua mọi trở ngại còn lại, và tạo điều kiện cho sự ra đời của một tương lai hòa hợp, hòa giải và tin tưởng lẫn nhau. Tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng, hòa bình đích thực tối hậu là một ân sủng từ Thiên Chúa, tuôn chảy từ những trái tim được chữa lành và hòa giải, và mở rộng ra để ôm ấp cả thế giới. Nhưng hòa bình cũng đòi hỏi, về phần chúng ta, một sự hoán cải liên tục là nguồn mạch của những nguồn lực tinh thần cần thiết để có thể xây dựng một xã hội thực sự vững chắc và phục vụ thiện ích chung. Nếu không có nền tảng tinh thần này, lý tưởng của một gia đình toàn cầu có nguy cơ trở thành chẳng có gì khác hơn là hư vô. Liệu chúng ta có dám nói rằng, mục tiêu tạo ra sự thịnh vượng kinh tế hay tài chính sẽ dẫn đến một trật tự xã hội công bằng hơn và bình đẳng hơn hay không? Hay chẳng qua nó chỉ dẫn đến sự tăng trưởng của nền văn hóa loại bỏ, đã khiến chúng ta ngày càng thờ ơ với người nghèo và những thành viên vô phương tự vệ nhất của gia đình nhân loại, kể cả những đứa trẻ chưa chào đời đã bị tước đoạt quyền sống. Có lẽ, thách thức gây lấn cấn lương tâm chúng ta nhất trong những ngày này là cuộc khủng hoảng di cư khổng lồ không tự nhiên biến mất, nhưng các giải pháp để giải quyết nó đòi hỏi sự khôn ngoan, tầm nhìn và mối quan tâm nhân đạo vượt lên rất xa. Tôi biết rõ tình trạng của những anh chị em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Tôi đang nghĩ đến đặc biệt các phụ nữ và trẻ em, những người đã trải qua những tình huống đặc biệt khó khăn trong quá khứ, và những trẻ em mồ côi. Khi xem xét thực tại của những người dễ bị tổn thương nhất này, tôi còn biết nói gì hơn là nhìn nhận tai tiếng nghiêm trọng gây ra ở Ái Nhĩ Lan, bởi sự lạm dụng trẻ em của các thành viên giáo hội, được giao phó cho họ chăm sóc và giáo dục. Những lời nói tại sân bay của Bộ trưởng Trẻ Em vẫn vang vọng trong trái tim tôi. Cảm ơn bạn, cảm ơn vì những lời đó. Sự thất bại của các nhà chức trách giáo hội, các giáo mục, bề trên các dòng tu, linh mục và những người khác, không đối phó thích đáng với những tội ác kinh tởm này, đã làm dấy lên sự phẫn nộ chính đáng, và tiếp tục là nguyên nhân đau khổ và xấu hổ cho cộng đồng Công giáo. Tôi chia sẻ những cảm xúc này. Người tiền nhiệm của tôi, là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã không tiếc lời nhìn nhận tính chất nghiêm trọng của tình hình, và yêu cầu các biện pháp thực sự phù hợp với tin mừng, chính đáng và hiệu quả, phải được thực hiện để đáp lại sự phản bội lòng tin này. Sự can thiệp thẳng thắn và quyết liệt của Ngài tiếp tục là một sự khích lệ cho những nỗ lực của các nhà lãnh đạo giáo hội trong việc khắc phục những sai lầm trong quá khứ và áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo rằng những chuyện như thế không xảy ra nữa. Gần đây hơn, trong một bức thư gửi cho toàn thể dân Chúa, tôi tái khẳng định cam kết này. Quả thực, đó là một cam kết lớn hơn để loại bỏ tai ương này khỏi giáo hội, bằng mọi giá. Mỗi đứa trẻ thực sự là một món quà quý giá của Thiên Chúa, cần phải được bảo vệ, khuyến khích phát triển những năng khiếu của mình, và được dẫn dắt hướng đến sự trưởng thành tâm linh và nhân bản. Trong quá khứ và hiện tại, giáo hội ở Ái Nhĩ Lan đã đóng một vai trò thúc đẩy thiện ích cho trẻ em không thể bị xóa mờ. Tôi hy vọng rằng mức độ nghiêm trọng của những vụ tai tiếng lạm dụng đã phơi bày ra ánh sáng những thiếu sót của nhiều người, sẽ giúp nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương bởi toàn xã hội. Theo nghĩa này, tất cả chúng ta đều nhận thức được nhu cầu cấp thiết để mang đến cho giới trẻ một sự tháp tùng khôn ngoan và những giá trị lành mạnh cho hành trình phát triển của họ. Các bạn thân mến, gần 90 năm trước, Tòa Thánh là một trong những tổ chức quốc tế đầu tiên công nhận quốc gia tự do Ái Nhĩ Lan. Bước tiến đó đánh dấu sự khởi đầu của nhiều năm hòa hợp và cộng tác năng động. Chỉ có một đám mây đi qua trên đường chân trời. Gần đây, những nỗ lực nhiệt thành và thiện chí ở cả hai bên đã góp phần đáng kể vào việc tái lập đầy hứa hẹn những mối quan hệ thân thiện, mang lại thiện ích chung cho tất cả mọi người. Những sợi chỉ dệt nên câu chuyện đó kéo dài đến tận hơn 1.500 năm trước, khi thông điệp Kitô giáo được giảng dạy bởi Thánh Patrick, là người đã xem Ái Nhĩ Lan là quê hương mình, và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và văn hóa Ái Nhĩ Lan. Nhiều vị thánh và các học giả cảm thấy được truyền cảm hứng để rời bỏ những bờ biển này và mang đức tin mới đến những vùng đất khác. Thậm chí ngày nay, tên của Columba, Colombano, Brigida, Ganlo, Killian, Brandon và nhiều người khác được vinh danh ở châu Âu và xa hơn nữa. Trên hòn đảo này, đời sống tu viện, một nguồn mạch của văn minh và sáng tạo nghệ thuật, đã viết một trang lộng lẫy trong lịch sử Ái Nhĩ Lan và thế giới. Ngày nay cũng như trong quá khứ, những người nam nữ sống ở đất nước này đang cố gắng làm phong phú thêm cuộc sống của dân tộc với sự khôn ngoan nảy sinh từ đức tin. Ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của Ái Nhĩ Lan, họ tìm thấy trong đức tin, nguồn mạch cho lòng can đảm và sự dẫn thân, là những điều cần thiết để tạo nên tương lai của tự do và nhân phẩm, công lý và liên đới. Sứ điệp Kitô giáo là một phần không thể thiếu trong kinh nghiệm này, và đã hình thành nên ngôn ngữ, tư tưởng và văn hóa của người dân trên hòn đảo này. Tôi cầu nguyện rằng, Ái Nhĩ Lan, trong khi lắng nghe những âm sắc đa dạng trong các cuộc thảo luận chính trị xã hội đương đại, sẽ không quên những giai điệu sôi động trong sứ điệp Kitô giáo, đã nuôi dưỡng nó trong quá khứ và có thể tiếp tục làm như thế trong tương lai. Với những suy nghĩ này, tôi thân ái cầu khẩn phước lành, sự khôn ngoan, niềm vui và hòa bình trên các bạn. Và trên tất cả người dân Ái Nhĩ Lan yêu quý. Cảm ơn các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các nhà lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn tại lâu đài Dublin nhân Đại hội các gia đình thế giới lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Dublin, Ireland. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kỷ luật và tình yêu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình cùng sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Chúng ta thường hiểu hai chữ kỷ luật theo nghĩa tiêu cực. Kỷ luật thường gợi lên những giới hạn và cấm kỵ. Kỳ thực, kỷ luật là cả một công trình nhằm hướng dẫn một đứa trẻ từ tình trạng ấu trĩ đến trưởng thành. Mục đích của kỷ luật là giúp cho đứa trẻ đạt được trình độ trưởng thành, nghĩa là có thể hành xử trong xã hội như một con người có trách nhiệm. Hiểu như thế thì kỷ luật là một ý niệm hoàn toàn có tính cách tích cực. Để huấn luyện cho đứa trẻ trở thành một con người biết tự chế và là một thành phần xây dựng trong gia đình cũng như trong cộng đồng, cha mẹ cần phải sử dụng những phương thế như dạy dỗ, bảo ban, sửa dạy những sai lầm, chia sẻ kinh nghiệm và nhất là tỏ bày gương sáng của mình. Sửa phạt cũng là một trong những phương thế và nó có chỗ đứng của nó trong mọi gia đình. Điều đáng tiếc là hầu như trong gia đình Việt Nam nào, việc sửa phạt cũng bị lạm dụng. Nhiều bậc phụ huynh đồng hóa kỷ luật với sửa phạt. Họ nghĩ rằng áp dụng kỷ luật có nghĩa là phải sửa phạt. Thật ra, câu nói của người Việt Nam chúng ta thường cho roi cho vọt phải có một ý nghĩa tích cực hơn. Nếu không là thể hiện của tình thương thì sửa phạt sẽ dễ bị lạm dụng và như vậy đánh mất ý nghĩa của nó. Một số cha mẹ vì lúc nhỏ không được cha mẹ yêu thương, dễ có khuynh hướng lạm dụng sự sửa phạt và ngay cả bạo động đối với con cái. Họ chỉ xem công tác giáo dục như là sửa phạt, thay vì sử dụng những hình thức tích cực khác của kỷ luật. để có thể hữu hiệu trong việc áp dụng kỷ luật. Cha mẹ cần phải luôn luôn cho đứa con thấy rằng nó được yêu thương. Thật ra, kỷ luật mà không đi đôi với tình thương thì chẳng khác nào lái một chiếc xe không có dầu máy. Chiếc xe có thể chạy nhanh trong lúc đầu, nhưng rồi bị bốc cháy liền sau đó. Kỷ luật mà không có tình thương có thể đạt được một vài kết quả thấy được, nhưng sau đó sẽ chỉ mang lại tai họa cho đứa trẻ, cũng như cha mẹ mà thôi. Cha mẹ cần nhớ rằng họ đào luyện những con người hành động có suy nghĩ và có trách nhiệm, chứ không phải những binh sĩ hay những người máy. Trước khi áp dụng kỷ luật cho con cái, thiết tưởng, cha mẹ cần nắm vững ý niệm đúng đắn về kỷ luật. Theo định nghĩa thông thường nhất, kỷ luật là sử dụng quyền bính của cha mẹ để vạch ra cho con cái một cách cư xử đúng đắn trong cuộc sống. Trong lịch sử, bất cứ nền văn hóa nào cũng đều xem trọng sự trưởng thành nhân cách của con người và những phương thế cần thiết để giúp đạt được sự trưởng thành ấy. Ngày nay thì ngược lại, trong một số nền văn hóa chủ trương sự tháo thứ về mọi mặt, nhất là về luân lý, nhiều người cho rằng trẻ con không cần phải có kỷ luật. Dĩ nhiên, như kết quả có thể thấy được, một lối giáo dục trong đó đứa trẻ muốn làm gì tùy ý nó sẽ không bao giờ có thể đào tạo được những con người hạnh phúc hay có trách nhiệm. Từ ngàn xưa, bất cứ xã hội nào cũng xem con người như một con vật có luân lý. Trong đời sống cộng đồng, dù là bộ lạc, làng xã hay thành thị, có những điều mà tất cả mọi người đều xem là đúng hay sai về mặt luân lý. Có những điều mà tất cả mọi người đều chấp nhận hay không chấp nhận. Những chuẩn mực có thể khác nhau tùy nơi, nhưng từ cổ chí kim chẳng có xã hội nào mà không có luân lý. Mỗi xã hội đều có những chuẩn tắc, luật lệ và hiểu biết về đạo đức. Khi một cá nhân chọn sống một cuộc sống vô luân, cá nhân đó không những tự hủy hoại mà còn làm thiệt hại cho xã hội nữa. Cha mẹ đóng vai trò trọng yếu trong kỷ luật của con cái, bởi vì chính họ là những người phải giải thích cho con cái họ hiểu được những chuẩn mực được mọi người chấp nhận. Trẻ thơ không có khả năng để quyết định phải sống như thế nào. Nếu không có những luật lệ do cha mẹ áp đặt, đứa trẻ không thể nào có thể đạt được sự trưởng thành về tinh thần, và ngay cả thể lý. Khi đứa con còn là một trẻ thơ, cha mẹ phải áp dụng luật lệ và kiểm soát cuộc sống của nó. Họ không để cho nó chơi với lửa. Họ không để cho nó một mình leo lên cầu thang. Họ không để cho nó chạm đến bất cứ thuốc men nào. Lớn lên một chút, họ cũng phải ngăn cấm, không để cho nó chạy ra ngoài đường một mình. Từ giai đoạn trẻ thơ luôn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, cha mẹ tiến dần đến chỗ để cho đứa con tự khép mình vào kỷ luật. Đây là con đường dẫn đến sự trưởng thành. Bất cứ đứa con nào cũng phải đi qua con đường ấy, và bất cứ bậc phụ huynh nào cũng cần phải lãnh lấy trách nhiệm của mình. Đây là một nhiệm vụ khó khăn. Nó đòi hỏi sự khôn ngoan, kiên nhẫn và nhất là tình thương. Kỷ luật phải luôn sánh vai với tình thương. Tình thương luôn tìm kiếm điều thiện cho người khác. Yêu một người nào đó là mong mỏi điều thiện cho người đó. Kỷ luật cũng thế. Một kỷ luật đích thực luôn đi tìm điều thiện cho người khác. Như vậy, kỷ luật cũng là một hành động yêu thương. Và khi đứa con càng cảm thấy được yêu thương, nó càng dễ dàng chấp nhận kỷ luật. Lý do đơn giản là đứa trẻ phải đồng hóa với cha mẹ nó để chấp nhận sự hướng dẫn, chỉ bảo, mà không giữ lấy một sự bất mãn, oán hờn nào trong tâm hồn. Điều này có nghĩa là cha mẹ phải luôn luôn cho đứa con thấy rằng nó được yêu thương khi cha mẹ muốn khép nó vào kỷ luật. Nếu đứa trẻ không đồng hóa với cha mẹ nó chỉ xem lời yêu cầu hay mệnh lệnh của cha mẹ như một sự áp đặt và sẽ chỉ thi hành một cách miễn cưỡng mà thôi. Trong một số trường hợp, đứa trẻ có thể xem lời yêu cầu của cha mẹ như một áp đặt vô lý và muốn làm ngược lại ý muốn của cha mẹ. Điều này rất thường xảy ra trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, khi chúng không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Do đó, kỷ luật mà không có tình thương luôn dẫn đến thất bại. Dĩ nhiên, có cha mẹ nào mà không yêu thương con cái? Nhưng lắm khi, tình thương ấy không phải là một tình yêu vô vị lợi và vô điều kiện. Một tình yêu có điều kiện là một tình yêu có tính toán. Và một khi đã có tính toán, tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa. Đứa con nào cũng cần được cha mẹ đối xử bằng một tình yêu vô điều kiện để cảm thấy thực sự được yêu thương. Và chỉ khi nào đứa con cảm thấy được yêu thương thật sự, thì kỷ luật mà cha mẹ muốn áp dụng để nó được trưởng thành mới được nó chấp nhận và thi hành. Tình yêu vô điều kiện đi trước, rồi mới đến kỷ luật. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong việc áp dụng kỷ luật này. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tuần sau hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng đa minh cho vấn nạn. Tại sao gọi là dòng kín? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Tại sao gọi là dòng ba? Quý vị và các bạn thân mến, từ dòng ba giả thiết có dòng nhì và dòng nhất. Cho đến thời gian gần đây, người ta cho rằng từ này xuất hiện thời Trung Cổ, cách riêng với Thánh Francisco Assisi. Ngày nay, các sử gia cho rằng nó đã được sử dụng ít là ba thế kỷ trước Thánh Francisco. Thiết tưởng nên lưu ý về danh từ Odo trong tiếng Latin. Odo tự nó không phải là một dòng tu, nhưng chỉ có nghĩa là một đoàn ngũ. Trong giáo hội thời cổ, chúng ta thấy bên cạnh đoàn ngũ các giám mục, linh mục, trợ tá, còn có đoàn ngũ các trinh nữ, đoàn ngũ các quá phụ. Sang thời Trung Cổ từ thế kỷ thứ 10, người ta thấy vài tác phẩm nói đến ba hàng ngũ trong giáo hội. Đó là hàng giáo sĩ, hàng đan sĩ và hàng giáo dân. Các giáo dân được xếp vào hàng ngũ thứ ba, sau các giáo sĩ và các tu sĩ. Với Thánh Francisco Assisi, người ta đã sử dụng một lối phân dạng khác. Dòng nhất là các nam tu sĩ, dòng nhì là các nữ tu Clara, dòng ba là các giáo dân sống ngoài đời. Từ đó dòng ba được hiểu là các giáo dân sống ngoài đời, nhưng muốn nên trọn lành qua việc khấn hứa giữ một bản tu luật. Như vậy Thánh Francisco là người đầu tiên lập ra dòng ba phải không thưa cha? Trước đây cho đến giữa thế kỷ 20, câu trả lời là đúng thế. Nhưng kể từ thập niên 60 của thế kỷ 21, những cuộc nghiên cứu lịch sử dòng tu thời Trung Cổ đã lật ngược câu trả lời. Vì thế ngày nay, các sách lịch sử về các dòng ba phải được viết lại. Thực ra, ngay từ thế kỷ thứ 8, đã có nhiều giáo dân muốn chia sẻ nếp sống tu trì của các đan sĩ Biển Đức dưới nhiều dạng thức. Họ xin đến trọ tại các đan viện, tình nguyện làm công không lấy lương, và bù lại, họ muốn được tham gia vào sinh hoạt phụng vụ của nhà dòng. Đôi khi họ cũng mặc áo dòng như các đan sĩ, nhưng họ không tuyên khấn. Nhưng sang đến thế kỷ 12-13, chúng ta lại chứng kiến một hiện tượng khác, đó là nhiều phong trào giáo dân nổi lên, yêu cầu cải cách giáo hội bằng việc trở về với nếp sống khó nghèo của phúc âm. Tuy rằng một số phong trào đó đã ly khai khỏi giáo hội, nhưng đa số không dừng lại ở chỗ kêu gào cải cách bằng miệng, nhưng còn thực hành lý tưởng bằng đời sống bản thân. Họ mang danh là đoàn ngũ các hối nhân. Đến khi dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh xuất hiện, thì họ đến nhờ các tu sĩ hướng dẫn. Dĩ nhiên là họ cũng chia sẻ lý tưởng phúc âm mà hai thánh tổ phụ đề ra, và thậm chí còn xin mặc tu phục của hai dòng đó. Từ đó hàng ngũ hối nhân chia thành hai ngành. Ngành xám, màu áo dòng Francisco, và ngành đen, màu áo choàng của dòng Đa Minh. Lần lượt các bản luật cũng được soạn ra, luật ngành xám được Tòa Thánh Châu phê từ năm 1289. Còn luật ngành đen thì được cha Munio de Zamora soạn từ năm 1285, nhưng mãi tới năm 1405 mới được Tòa Thánh Châu phê. Lần lượt Tòa Thánh cũng châu phê bản luật của các dòng khác, soạn cho các giáo dân muốn chia sẻ tinh thần của mình. Chẳng hạn như dòng Âu Tinh năm 1399 cho nữ giới và 1470 cho nam giới. Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ năm 1424, dòng Camelo năm 1476. Nên biết là dòng Francisco đã sớm gọi hàng ngũ hối nhân của mình là dòng Ba Francisco, như nhận thấy qua một văn kiện năm 1292, chứ các dòng khác thì mãi mấy thế kỷ sau mới du nhập từ ngữ dòng Ba. Các hội viên dòng Ba có mặc áo dòng như các tu sĩ không, thưa cha? Như vừa nói trên đây, từ thế kỷ thứ 13, các hối nhân đã phân chia thành hai nhánh, xám và đen, dựa theo màu áo choàng. Nói chung vào lúc ban đầu, các hội viên dòng Ba cũng xin được mặc áo dòng như các tu sĩ. Nhưng dần dần, vì sự tiến triển y phục bên châu Âu, cũng như vì công tác lao động, cho nên các hội viên dòng Ba không mặc toàn bộ áo dòng như các tu sĩ, nhưng chỉ đeo huy hiệu làm biểu hiệu. Các hội viên dòng Ba có phải tuân giữ những nghĩa vụ nào không, thưa cha? Dĩ nhiên, các tín hữu xin gia nhập dòng Ba không phải để lãnh áo dòng làm kiểng. Như đã nói trên đây, nguồn gốc của các dòng Ba là phong trào các hối nhân. Họ chủ trương nếp sống khắc khổ, trở về với những yêu sách của Tin Mừng. Trên thực tế, đã có nhiều sự thay đổi về kỷ luật các hội viên dòng Ba từ thế kỷ 13 cho đến nay. Vào lúc đầu, các hội viên cũng tuyên khấn tuân giữ vài nghĩa vụ mà bản kỷ luật đặt ra, chẳng hạn như việc cầu nguyện, nguyện kinh phụng vụ, thực hành khổ chế, trong đó có việc kiêng thịt suốt đời, khước từ tham dự các buổi lễ hội giải trí dân gian, và đôi khi lời hứa giữ khiết tịnh, ai chưa lập gia đình thì phải giữ độc thân, còn người đã có gia đình thì không được tái hôn. Như vậy, các hội viên cũng phải tuyên khấn như các tu sĩ hay sao, thưa cha? Bản luật của dòng Đa Minh soạn năm 1285 đã dự trù một thời kỳ tập luyện là một năm, và sau đó hội viên tuyên khấn. Tuy nhiên, bản chất pháp lý của lời khấn dòng Ba không được coi như tương đương với lời khấn của các tu sĩ. Điều này càng rõ rệt hơn khi mà trong số các hội viên dòng Ba, một vài người đã họp nhau thành cộng đoàn, tuân giữ một bản luật khác với bản luật dành cho các giáo dân. người ta gọi họ là dòng ba tu trì, đối lại với dòng ba đời. Các hội viên dòng ba tu trì đa số là nữ giới, sống thành cộng đoàn, giữ ba lời khấn dòng. Họ chỉ khác với các đan nữ dòng nhì ở chỗ là họ không có ở trong nội vi, nhưng tham gia các công tác tông đồ và bác ái. Đó là nguồn gốc của các dòng nữ tu hoạt động tông đồ vào thời nay. Từ khi các cộng đoàn dòng ba tu trì lớn mạnh, cách riêng từ thế kỷ 15, thì vai trò của các hội viên dòng ba đời bị giảm. Nhiệt tình của phong trào hối nhân giảm sút. Vì thế, các nghĩa vụ của họ cũng được giảm nhẹ. Tính cách pháp lý của lời khấn hứa của họ không đáng kể. Mãi đến cuối thế kỷ thứ 19, các dòng ba đời mới được phục hồi, nhưng thường được đồng hóa với các hội đoàn đạo đức cầu nguyện, nhưng không tác dụng vào đời sống giáo hội cách mạnh mẽ như hồi thế kỷ 13-14 nữa. Tuy nhiên, đó là nói các đường hướng chung, trước khi đi vào lịch sử của mỗi dòng ba thì có nhiều đặc trưng khác nữa. Hiện nay có bao nhiêu thứ dòng ba trong giáo hội thưa cha? Sự phân biệt giữa dòng ba tu trì với dòng ba đời coi như không còn nữa. Các dòng ba tu trì trở thành các dòng tu như bao nhiêu dòng tu khác, chẳng hạn như các dòng nữ tu Đa Minh, Phan Sinh, Cát Minh. Còn các dòng ba đời thì dần dần cũng đổi tên, thay vì gọi dòng ba Đa Minh đời, thì người ta gọi là huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Một cách tương tự như vậy, dòng ba Francisco đời được đổi thành dòng Francisco tại thế, bỏ tính từ thứ ba để khỏi gây mặc cảm. Dưới một khía cạnh khác, có thể nói được là có nhiều thứ dòng ba dựa theo các linh đạo khác nhau. Về điểm này ta thấy, có sự khác biệt khá lớn giữa Bộ Giáo luật 1917 và Bộ Giáo luật 1983. Trong Bộ Giáo luật 1917, chỉ có các dòng sau đây được phép nhận hội viên dòng ba, đó là dòng Francisco, dòng Đa Minh, dòng Âu Tinh, dòng Camelo, dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, dòng Chúa Ba Ngôi, dòng Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi, dòng Biển Đức. Như vậy con số khá hạn hẹp, chỉ giới hạn vào vài dòng cổ điển. Ngược lại, Bộ Giáo luật hiện hành không còn đặt giới hạn như vậy. Điều 303 của Bộ Giáo luật 1983 cho phép tất cả các dòng tu, dù cổ hay tân, dù là nam hay nữ, cũng đều có quyền kết nạp các giáo dân muốn tham gia vào linh đạo của mình. Đó là nói trên nguyên tắc. Cần phải chờ một thời gian nữa thì mới biết được điều luật này được áp dụng như thế nào. Mặt khác, cũng nên biết rằng, nhiều dòng tu, điển hình là dòng tên, tuy vốn không có dòng ba, nhưng vẫn điều khiển nhiều phong trào đạo đức giáo dân. Ví dụ như trước đây gọi là Hiệp hội Thánh Mẫu, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, phong trào Linh Thao. Sau cùng để kết thúc bài hôm nay, cần thêm một nhận xét khác không kém phần quan trọng. Trong quá khứ, các phần tử dòng ba tìm đến các dòng tu để tìm con đường nên thánh. Và con đường nên thánh được diễn tả qua việc hãm mình cầu nguyện. Từ sau Công đồng Vaticano đệ nhị, với cái nhìn mới về sứ mạng của các tín hữu giáo dân, đường nên thánh của các giáo dân không thể chỉ giới hạn vào việc hãm mình đền tội, đọc kinh cầu nguyện mà thôi, nhưng còn phải tìm cách đem men phúc âm vào các môi trường sinh sống, từ gia đình, nghề nghiệp, cho tới các cơ chế kinh tế, chính trị. Hậu nhiên, giáo hội mong đợi nơi các phần tử dòng ba không phải chỉ là những chuyên viên đọc kinh cầu nguyện, nhưng còn là những cộng sự viên của hàng giáo phẩm, trong các sinh hoạt mục vụ giáo xứ, chẳng hạn dạy giáo lý, thăm viếng người bệnh, các công tác bác ái xã hội, cũng như là những chứng tá tin mừng trong các môi trường giáo dục, lao động và chính trị. Quý vị và các bạn thân mến! Mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tại sao các nữ tu lại đội lúc trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Thánh y Chúa trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lị cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là gì
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Xin ăn lao nhọc bên đường, bàn tay Chúa đó đang run run giữa đêm trời gió đông, bàn tay Chúa đây bao công nhân sớm khuya lao động, bàn tay Chúa đây đôi tay nghèo đói bên đời chờ mong. Xin cho con yêu người như Chúa yêu, cứ tha nhân gian khó nguy trăm chiều, giữ lời thề dẫu cuộc đời khôn liêu. Xin cho con thấy Chúa yêu thương người, khi ăn vui đau khổ luôn tươi cười, hướng quê trời bên Chúa sống vui tươi.
Có một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ, cậu chỉ còn mỗi một hào mà bụng lại đang đói. Cậu lấy hết can đảm đến gõ cửa một căn nhà, mong xin chút gì đó lót dạ. Một người phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa. Đoán được là cậu bé đang đói, người phụ nữ liền mang ra cho cậu một ly sữa lớn. Cậu bé chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi. Thưa cô, cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ? Người phụ nữ trả lời. Cháu không nợ cô gì cả. Mẹ cô đã dạy, không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt. Cậu bé cảm kích đáp. Cháu xin hết lòng cảm ơn cô. Khi từ giã người phụ nữ ấy và ra đi, cậu bé cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người cũng mãnh liệt hơn. Từ đó, cậu đã luôn phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống và trở thành một bác sĩ lỗi lạc. Nhiều năm sau, người phụ nữ ấy bị ốm nặng. Các bác sĩ ở địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn, và tiến sĩ Howard Kenley được mời đến tham vấn. Khi nghe đến tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng rồi đi tới phòng bệnh của người phụ nữ và nhận ra được ngay vị ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này, và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Sau 6 tháng tận tình cứu chữa, bệnh tình của người phụ nữ đã hết nguy kịch và sức khỏe của bà được hồi phục. Ngày cuối cùng, trước khi người phụ nữ xuất viện, tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ lên lề của tờ hóa đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn và nghĩ rằng mình sẽ phải thanh toán đến hết đời mới xong. Nhưng bà thật sửng sốt khi đọc được những dòng chữ. Hóa đơn này đã được thanh toán bằng một ly sữa. Quý vị và các bạn thân mến, ly sữa nhận được nơi người phụ nữ năm nào đã được tiến sĩ Howard Kelly, một trong những người sáng lập khoa ung thư tại trường đại học John Hopkins lừng danh của nước Mỹ, đền đáp một cách kỳ diệu và đầy xúc động. Câu chuyện có thật này gợi cho chúng ta những suy tư về những món nợ trong cuộc đời mình và cách thức mình đã đền đáp lại ra sao. Trong bài thơ có tựa đề Mắc nợ, tác giả Nguyễn Văn Thiên đã viết: Ta mắc nợ mùa thu, bài thơ lá rụng sương mù. Nợ lời ru, mẹ ầu ơ bên cánh võng. Nợ bạn bè, lần hẹn hò cuối phố. Nợ trường xưa, nét chữ ban đầu. Cả một đời, trả mãi chắc chi xong. Có lẽ, không ai trong chúng ta có thể khẳng định rằng, trong suốt cuộc đời, mình không hề mắc nợ ai, và không cần phải trả cho ai một món nợ nào. Có những món nợ có thể được đền trả bằng tiền bạc hay vật chất, nhưng cũng có những món nợ mà cả một đời chúng ta vẫn trả chưa xong. Vì tin tưởng và thương mến ai đó, chúng ta mới cho họ vay mượn. Và vì thương mến nhau mà chúng ta sẵn sàng mở lòng chia sẻ và giúp đỡ nhau. Tất cả những gì chúng ta mang đến cho nhau đều xuất phát từ tình thương. Do đó, bên kia những món này, vật nọ mà chúng ta nợ nhau, đó chính là tình thương, là món nợ mà Thánh Phaolô đã nhắc đến trong thư gửi tín hữu Roma. Anh em đừng để mình bị mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ tình thương. Vì là những món nợ tình thương, nên tất cả những điều mà chúng ta trao gửi cho người khác hay nhận được từ tha nhân sẽ là những cơ hội để chúng ta nối kết lại với nhau, cho dù là với những người thân quen ruột thịt hay những người xa lạ, bất hạnh trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, một thế giới không có tình yêu thương và sự chú ý săn sóc của con người đối với nhau là một hỏa ngục, chứ không phải là một thế giới nhân bản. Điều này nhắc nhở chúng ta hãy biết lưu tâm đến nhu cầu của những người xung quanh, đặc biệt là những người đang trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống. Lạy Chúa, hằng ngày chúng con nhận được biết bao ơn lành của Chúa và những sự nâng đỡ, yêu thương của rất nhiều người trong cuộc đời. Xin Chúa cho chúng con đừng vô ơn với Chúa và vô cảm với tha nhân, nhưng luôn biết sống trong tâm tình tri ân Chúa, phản đại với tha nhân và yêu mến cuộc đời. Amen.
Này tìm Chúa đó yêu dương gian, vui nhận cơ hàn. Này tìm Chúa đó, nuôi tin yêu trái ngon ngọt mỹ miều. Này tìm Chúa đây, xua cô đơn đắng cay oán hận. Này tìm Chúa đây, gieo hy vọng sáng tươi chờ dạng đông. Xin cho con yêu người như Chúa yêu, cứu tha nhân gian khó nguy trăm chiều. Giữ lời thề dẫu cuộc đời khốn liêu. Xin cho con thấy Chúa yêu thương người, khi ăn vui đau khổ luôn tươi cười. Hướng quê trời bên.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.